Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 41 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Landon ngó trân cái kim tự tháp bằng đá than thầm, không thể như vậy được. Bà Seto mắt vẫn nhìn phiến đá nói, một ngôn ngữ cổ được mã hóa. Vậy nó đạt được tiêu chuẩn cho cái kim tự tháp của hội Masonic không? Trên bề mặt mới quay ra của cái kim tự tháp hiện ra 16 ký tự được chạm khắc cẩn thận trên bề mặt trơn láng của phiến đá. Đứng bên cạnh Landon, miệng Anderson há to phản ánh được sự ngạc nhiên của chính ông giáo sư Landon. Cái vẻ ngạc nhiên của ông sếp an ninh như thể là ông vừa nhìn thấy một bàn phím của người ngoài hành tinh. Seto nói, ông giáo sư nè, tôi cho rằng ông có thể đọc được nó. Landon quay mặt lại đốt chát ngay, tại sao bà cho rằng tôi có thể đọc được nó? Bởi vì ông được sách đầu tới đây, ông giáo sư. Ông là người được tuyển chọn. Bản khắc này rõ ràng là một bản mật mã, và dựa vào sự nổi tiếng của ông, tôi tin chắc ông được lôi tới nơi này để giải mã nó. Landon đã có nhiều kinh nghiệm về những việc như thế này ở Rome và Paris. Anh đã nhận hàng đống yêu cầu nhờ anh giải mã một số bản mật mã còn tồn đọng trong lịch sử. Ví dụ như là cái dĩa Festos là một cái dĩa bằng đất sét nung, đường kính khoảng 15 cm, có từ thời đồ đồng ở thành phố cổ Festos trên đảo Crete của Hy Lạp, được tìm ra vào năm 1908 bởi nhà khảo cổ học người Ý tên Luigi Pena. Những biểu tượng khắc trên hai mặt của nó được xếp theo hình xoắn ốc, mục đích và ý nghĩa của nó, thậm chí nguồn gốc địa lý của nó vẫn còn đang trong vòng tranh cãi. Hay là bản mật mã Dorabella. Bản mật mã Dorabella của nhà soạn nhạc Edward Eckler, người Anh, viết cho tiểu thư Dora Penny. Nó được ký ngày 14 tháng 7 năm 1897. Cô Dora chưa hề giải mã được nó, và ý nghĩa của nó cho đến ngày nay vẫn chưa ai biết được. Hoặc là bản viết bí ẩn Voynich. Đó là một bản viết tay trên da bê có tất cả 240 trang, chứa nhiều hình ảnh minh họa, được viết ra vào khoảng thế kỷ 15 hay 16. Tác giả, nội dung và ngôn ngữ của nó cho đến nay vẫn là điều bí ẩn. Seto rà ngón tay lên bản khắc nói, ông giáo sư, có thể nói cho tôi biết ý nghĩa của những hình tượng này được không? Landon nói thầm, chúng nó không phải là hình tượng, chúng nó là biểu tượng. Cái ngôn ngữ trên bản khắc được anh nhận diện ra ngay, đó là một ngôn ngữ mật mã có từ thế kỷ 17. Anh dư sức giải mã nó. Anh ngập ngừng nói, thưa bà, cái kim tự tháp này là vật tư hữu của ông Peter. Tư hay công, mặc kệ nó. Nếu cái mật mã này là lý do ông được thỉnh tới Washington, thì tôi không cho ông có một chọn lựa nào hết. Tôi muốn biết nó nói cái gì. Chiếc Blackberry của bà Seto đột nhiên reng to. Bà móc nó ra từ túi quần và nhìn vào tin nhắn một hồi lâu. Landon thấy thán phục hệ thống tiếp sóng của nhà quốc hội, thậm chí dưới tầng hầm sâu như ở đây mà phone tay cũng bắt sóng được. Bà Seto lầm bầm và nhướng mắt nhìn Landon với vẻ nghi ngờ. Bà quay sang Anderson nói, ông sếp Anderson, tôi có thể nói riêng với anh một chút được không? Bà giám đốc ra hiệu cho anh đi theo bà ra ngoài hành lang tối đen, để lại một mình Landon với ánh nến lung linh trong căn phòng suy ngẫm. Anderson tự hỏi, sao đêm chưa qua Sao lại có một bàn tay bị cắt đặt trong phòng rotunda của tôi, một cái bàn thờ thần chết trong tầng hầm của tôi, một hình khắc kỳ dị trên một cái kim tự tháp? Thằng ôi, vậy là trận đấu đội Redskins của tôi không còn hấp dẫn nữa. Anderson vừa lẻo đẻo đi theo bà Seto, vừa gõ gõ vào cái đèn pin. Ánh sáng của nó bây giờ yếu đi nhiều, nhưng có còn hơn không. Bà Seto dẫn anh đi một khoảng khá xa ở cuối hành lang, ra khỏi tầm nhìn của Landon. Bà đưa chiếc BlackBerry cho Anderson xem và nói thì thầm: "Anh coi cái này nè." Anderson cầm lấy chiếc BlackBerry và đưa mắt nhìn vào màn hình của nó. Nó đang hiện lên một bức hình trắng đen chụp bằng tia X-quang, cái túi sắt của Landon mà anh đã ra lệnh cho đàn em gửi xuống chiếc BlackBerry của bà Seto. Như ta đã biết, trong các hình chụp bằng tia X thì vật nào có mật độ vật chất càng dày, đặc thì nó càng sáng trắng. Trong túi sắt của Landon có một hình sáng rõ hơn những hình khác rất nhiều. Dĩ nhiên, mật độ vật chất của nó phải rất ư là dày đặc. Vật ấy sáng lên như một viên ngọc lóng lánh, nổi bật trong những bóng mờ lộn xộn của các vật thể khác. Hình dáng của nó không thể lẫn vào đâu được. Ông ta mang nó bên mình cả đêm. Anderson tự hỏi và nhìn bà Seto sửng sốt nói: "Sao ông Landon không nói gì tới nó hết vậy?" Bà Seto nói thì thào: "Một câu hỏi quá hay. Coi cái hình của nó kìa, sao mà trùng hợp quá vậy?" Seto nói giọng bắt đầu giận dữ: "Không, tôi không muốn nói như vậy." Một tiếng sột soạt nho nhỏ vang lên ở cuối hành lang làm Anderson chú ý. Anh giật mình đưa chiếc đèn pin rọi vào hành lang tối đen. Ánh sáng mờ nhạt chỉ rọi rõ một hành lang trống không với hai hàng cửa chạy hai bên. Anderson la lớn: "Woohoo! Có ai ở đằng kia không?" Im lặng. Seto nhìn anh nghi ngờ, chứng tỏ bà không có nghe gì hết. Anderson nghe ngóng thêm một lát nữa rồi lắc đầu: "Hey, mình phải ra khỏi chỗ này thôi." Một mình đứng dưới ánh nến trong phòng, Landon chạy ngón tay lên những cạnh nhọn nơi bản khắc của kim tự tháp. Anh đang tò mò muốn biết nội dung của nó, cho dù anh đã biết đây là vật sở hữu của Peter Solomon. Tại sao cái thằng điên đó lại quan tâm đến cái kim tự tháp nhỏ này quá vậy? Tiếng bà Seto la lớn sau lưng anh: "Ông giáo sư, chúng ta có rắc rối rồi. Tôi vừa nhận một thông tin vừa đủ để làm bằng chứng cho việc làm gian dối của ông." Landon quay đầu lại nhìn bà Seto, tay cầm chiếc BlackBerry với đôi mắt rực lửa, đang thẳng người nghiêm nghị đi vào. Landon nhìn ra sau lưng bà, đưa mắt tìm Anderson cầu cứu. Nhưng Anderson đang đứng chận ngay cửa ra vào với một thái độ lạnh lùng khác thường. Seto đến trước Landon và dí sát chiếc BlackBerry vào mặt anh. Landon ngơ ngác nhìn vào màn hình. Trong đó có một hình trắng đen giống như phim âm bản. Trong hình có nhiều vật nằm lộn xộn. Một trong số đó có một vật đá rất sáng, cho dù nó nằm nghiêng qua một bên, nhưng rõ ràng là có hình dáng một cái kim tự tháp bé xíu. Một cái kim tự tháp tí hon, Landon nói thầm, và anh nhìn bà Seto hỏi: Cái gì vậy?" Câu hỏi đó càng làm cho Seto giận điên lên. "Ông giả vờ không biết nó sao?" Landon cũng giận sôi lên. Tôi không giả vờ cái gì hết. Tôi chưa hề thấy nó bao giờ." Bà Seto ngắt lời, giọng bà vang to lên trong không khí ẩm mốc. "Không thấy cái con khỉ. Cả buổi tối nay ông lúc nào cũng kè kè cái túi sắt đựng nó ở trong." Tôi... Landon lặng yên, không nói nên lời. Anh đưa mắt chầm chậm nhìn xuống cái túi trên vai anh, rồi đưa mắt trở lại cái Blackberry. Trời ơi, cái gối đồ của Peter. Anh than thầm, anh nhìn kỹ hơn vào tấm hình. Giờ thì anh đã nhìn thấy nó, một khối vuông mờ mờ ma quái bao bọc lấy một cái kim tự tháp sáng chói. Landon kinh hãi nhận ra là anh vừa trông thấy bức hình chụp bằng tia X của cái túi sắt anh đang mang trên vai, và đó cũng là cái khối vuông bí ẩn của Peter. Cái khối vuông này hóa ra chỉ là một cái hộp rỗng, bên trong có chứa một cái kim tự tháp bé tí hòn. Landon định lên tiếng nhưng nói không nên lời. Anh cảm thấy hơi thở anh tuôn ra từ buồng phổi như một luồng khai sáng thổi vào anh. Đơn giản quá, rõ ràng quá, tàn khốc quá. Trời ơi! Anh nhìn sang cái kim tự tháp cụt nằm trên bàn, cái đỉnh phẳng vuông vức đang trông chờ một mảnh đá cuối cùng. Mảnh đá ấy sẽ biến cái kim tự tháp không hoàn chỉnh trở thành một cái kim tự tháp thật sự. Giờ Landon mới nhận biết cái kim tự tháp tí hon anh đang mang theo không phải là một kim tự tháp, nó là một cái đỉnh nhọn. Rồi ngay lập tức anh biết tại sao anh là người duy nhất mới có thể giải tỏa được sự bí ẩn của cái kim tự tháp cụt đang nằm trên bàn. Mình đang giữ mảnh đá cuối cùng. Nó đúng là lá bùa. Khi Peter nói với Landon gói đồ này chứa một lá bùa, anh thấy rất buồn cười. Nhưng bây giờ, anh biết ông bạn già của anh không nói sai. Cái đỉnh nhọn bé xíu này đúng là một cái bùa, nhưng không phải là một loại pháp thuật như người xưa thường hiểu. Ngày xưa, cái bùa talisman được hiểu theo nghĩa rộng là một thứ pháp thuật. Ngoài ra, nó còn có một nghĩa khác là sự hoàn chỉnh. Nó có nguồn gốc từ tiếng thelasma của Hy Lạp, có nghĩa là sự hoàn thành. Một cái bùa, theo ý nghĩa ở đây, là một vật thể hoặc có thể là một ý tưởng dùng để kết nối những thứ khác lại với nhau thành một tổng thể duy nhất. Đó là một nhân tố cuối cùng. Nói theo biểu tượng học thì cái đỉnh nhọn bằng đá này là một lá bùa mấu chốt sau cùng. Nó khiến cho một cái kim tự tháp không hoàn chỉnh hóa thành một biểu tượng hoàn hảo. Landon cảm thấy một cảm giác lạ lùng. Nó tập trung tấn công vào anh, buộc anh phải tin vào một sự thật khác thường. Bỏ ra ngoài cái kích thước nhỏ bé của nó, cái kim tự tháp bằng đá nằm trong căn phòng suy ngẫm của Peter đang từng bước mơ hồ tái tạo lại cái huyền thoại kim tự tháp của Masonic. Từ cái hình sáng nhất của cái đỉnh nhọn trong tấm hình chụp bằng tia X, Landon cho rằng nó bằng kim loại, một thứ kim loại có trọng lượng riêng rất lớn. Cho dù nó có bằng vàng hay không, anh không làm sao biết được, và anh cũng không muốn để đầu óc mình lại lừa dối chính mình. Cái kim tự tháp này quá nhỏ, bản mật mã quá dễ để đọc, và nhân danh Chúa, nó chỉ là một huyền thoại. Seto đứng quan sát anh, cuối cùng bà lên tiếng. Ông giáo sư, một người thông minh như ông mà tối nay lại có những lựa chọn dại dột. Sao ông dám nói dối với một trùm tình báo? Sao ông dám có ý định cản trở của cuộc điều tra của CIA? Bà cho tôi giải thích. Ông sẽ có cơ hội giải thích ở cơ quan đầu não của CIA. Còn ngay từ bây giờ, tôi bắt giữ ông.
Landon thấy người như cứng lại.
Bà không ăn nói đàng hoàng được sao?
Đàng hoàng quá đi chứ. Tôi đã nói rõ ràng cho ông biết là sự kiện tối nay rất là hệ trọng, và ông lại có hành động bất cộng tác. Tôi cũng tha thiết yêu cầu ông nên bắt đầu nghĩ đến việc giải thích ý nghĩa của bản khắc trên kim tự tháp đi là vừa. Bởi vì khi chúng ta về bản doanh CIA, bà đưa chiếc BlackBerry lên đưa gần đến cái kim tự tháp để chụp hình cái bảng khắc rồi nói tiếp. Thì các phân tích viên của tôi đã có nó trong tay.
Landon định phản đối, nhưng bà Seto đã quay sang ông sếp Anderson nói:
Ông sếp, bỏ cái kim tự tháp vào cái túi sắt của ông Landon và giữ nó. Còn tôi, lo việc canh chừng ông Landon, đưa súng cho tôi.
Anderson đi vào phòng với bộ mặt lạnh như tiền, mở nút cái bọc súng anh đang mang bên cạnh sườn. Anh đưa súng cho bà Seto và bà ngay lập tức chĩa nó vào Landon. Landon nhìn sự việc như thể anh đang nằm mơ.
Không thể như thế được.
Anderson đến bên Landon, lấy cái túi sắt trên vai anh xuống, đem nó đến để trên bàn và ngồi xuống ghế. Anh mở dây kéo, rồi nhấc cái kim tự tháp để vào trong, cho nó nằm chung với quyển ghi chú của Landon và cái gói nhỏ của Peter. Thình lình, có một bóng người đang di chuyển nơi hành lang, một bóng đen xuất hiện nơi ngưỡng cửa, chạy nhanh vào phòng và nhào đến sau lưng Anderson. Ông sếp vẫn chưa hề hay biết là có một người lạ mặt vừa mới vào đây. Không để phí một giây, người lạ mặt liền nghiêng vai hút vào lưng Anderson. Người ông sếp bay ra phía trước, đầu hút vào bờ cạnh của cái hốc đá. Người anh ngã ập xuống bàn làm mấy khúc xương và các vật trên bàn bay tung tóe. Cái đồng hồ cát nằm vỡ nát dưới sàn nhà, chiếc đèn cầy cũng bị văng xuống sàn nhà, vẫn còn cháy le lói. Bà Seto quay sang nhìn cảnh tượng hỗn loạn, đưa súng lên, nhưng người lạ mặt đã vơ lấy một khúc xương đùi vung lên, quất mạnh xuống vai bà Seto. Bà kêu lên đau đớn, ngã ngửa ra sau và để rơi mất khẩu súng. Người lạ mặt đá khẩu súng văng ra xa, rồi quay sang Landon. Đó là một người cao và mảnh khảnh, một người Mỹ gốc Phi mà Landon chưa hề biết mặt. Ông ta nói như ra lệnh:
Cầm lấy cái kim tự tháp và chạy theo tôi.
Đến đây đã hết chương 41. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 42.
Cái người Mỹ gốc Phi đang dẫn Landon chạy xuyên qua mê cung ngầm của nhà quốc hội có vẻ là người có chức quyền.
Khi hai người chạy qua những cánh cửa bị khóa ở dưới đây, Landon thấy ông ta dễ dàng mở chúng nó ra. Người lạ mặt lịch sự này có cả một chùm chìa khóa, hình như có thể mở được tất cả những cánh cửa trên đường đi. Landon vội vã chạy lên những bậc thang anh chưa hề đi qua. Khi họ đang chạy lên, Landon cảm thấy cái quai của cái sắt ghi nặng trên vai anh. Sức nặng của cái kim tự tháp khiến anh lo lắng là nó có thể làm đứt sợi dây da. Sau những giây phút hoang mang, giờ đây Landon nhận ra anh chạy nãy giờ hoàn toàn là do bản năng vô thức điều khiển. Trực giác nói cho anh biết là anh nên tin tưởng vào người lạ mặt này. Với chuyện cứu anh ra khỏi việc bắt giữ anh của bà Seto, người này đã làm một việc nguy hiểm để bảo vệ cái kim tự tháp bí ẩn của Peter Solomon. Cho dù cái kim tự tháp này là cái quái gì, trong khi động cơ hành động của ông ta vẫn còn là một bí mật, Landon thoáng nhìn xuống cái ánh sáng khoe trương của chiếc nhẫn vàng trên tay ông ta, một chiếc nhẫn của hội Masonic, một con phượng hoàng hai đầu và số 33. Quan hệ giữa người này và Peter Solomon còn hơn cả tình bạn bè. Họ là những người huynh đệ có cấp bậc cao nhất của hội Masonic. Landon và ông ta chạy lên đến bậc tam cấp cuối cùng, đi vào một cái hành lang, rồi đi qua một cửa phòng không gắn bảng dẫn đến một hành lang khác. Họ chạy qua những thùng cạch tông rỗng và những bao rác, rẽ ngoặt qua một cánh cửa và đưa họ đến một cảnh tượng hoàn toàn không ngờ trước. Nó giống như một rạp cine sang trọng. Ông ta chạy lên phía trước, len giữa những hàng ghế chạy ra tới ánh đèn của một cánh cửa ra vào rất lớn.
Và rồi, Landon nhận biết là anh đang đứng trong khu khách tham quan nhà quốc hội, nơi mà anh vừa đi qua nó trước đó. Nhưng thật không may, có một người cảnh sát của nhà quốc hội đang đi tới. Khi họ đến đối diện với người cảnh sát, ba người đứng lại và nhìn nhau. Landon nhận ra người này ngay, đó là anh chàng cảnh sát gốc Tây Ban Nha anh đã gặp nơi máy dò X-ray. Người đàn ông Mỹ gốc Phi lên tiếng:
"Anh Nunnens, đừng nói gì hết và hãy đi theo tôi."
Anh chàng cảnh vệ đó tỏ vẻ ngần ngại nhưng vẫn tuân lệnh, không hề thắc mắc.
"Cái ông này là ai vậy?"
Landon tự hỏi. Ba người hối hả đi đến góc đông nam của khu khách tham quan, đến một phòng nghỉ giải lao có nhiều cửa to và nặng nề, được ngăn lại bởi nhiều trụ hình chóp thấp màu cam. Những cánh cửa này được các dải băng keo lớn dán lên. Ông ta đến một cánh cửa, đưa tay lột các dải băng keo dán trên nó xuống. Rồi ông ta vừa lấy sâu chìa khóa, vừa nói với anh cảnh vệ:
"Ông bạn của chúng ta, sếp Anderson, vẫn còn ở dưới tầng hầm phụ. Có thể ông ấy đang bị thương, anh xuống dưới đó xem sao."
Nunnan trả lời với vẻ hoảng sợ và ngơ ngác:
Thưa sếp, cái quan trọng nhất là anh coi như không thấy tụi tôi."
Ông ta lấy một cái chìa khóa ra khỏi sâu chìa khóa và dùng nó để cố xoay một cái chốt cửa nặng và cứng. Ông mở rộng cánh cửa thép và ném cái chìa khóa cho Nunnan, nói:
"Khóa nó lại sau lưng tụi tôi, dán mấy miếng băng keo lại càng giống như cũ càng tốt. Bỏ cái chìa khóa vào túi và đừng nói gì hết. Không nói với ai hết, kể cả ông sếp Anderson. Nghe rõ chưa, Nunnan?"
Người cảnh vệ trẻ đưa mắt nhìn chiếc chìa khóa, như thể anh vừa được giao phó giữ một viên đá quý.
Rõ rồi, thưa sếp."
Người đàn ông đi vội qua cánh cửa, Landon đi theo sau ông. Anh cảnh vệ khóa chốt cửa lại sau lưng họ và Landon có thể nghe tiếng dán băng keo lên cánh cửa. Người đàn ông nói khi họ hối hả sải bước xuống một hành lang có kiến trúc hiện đại và rõ ràng còn đang xây dựng dang dở:
"Chào giáo sư Landon, tôi là Warren Bellamy, Peter Solomon là bạn thân của tôi."
Landon đưa ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông có dáng dấp công chức này, nói thầm:
"Ông là Warren Bellamy?"
Landon chưa hề gặp mặt ông kiến trúc sư nhà quốc hội, nhưng cái tên Warren Bellamy thì anh chắc chắn đã có nghe qua. Bellamy nói:
"Peter luôn đề cao ông, và tôi lấy làm tiếc là chúng ta lại gặp nhau trong một tình huống gay cấn."
"Peter đang gặp rắc rối to, bàn tay của ông ta..."
Giọng nói của Bellamy trở nên dữ dội hơn.
"Tôi biết, tôi e rằng cái rắc rối đó mới chỉ là một nửa của vấn đề."
Họ đi đến cuối hành lang và con đường đột ngột rẽ về bên trái. Đoạn hành lang trước mặt họ tối đen như nhựa đường.
"Chờ tôi một lát,"
Bellamy nói, và biến mất vào một phòng điều khiển điện tử gần đó. Từ trong phòng này, có một mớ dây điện lộn xộn, uốn éo chạy ra xa và mất hút trong vùng tối đen. Landon đứng chờ, trong khi Bellamy đi vào lục đục gì đó ở trong phòng. Ông kiến trúc sư chắc kiếm công tắc điện để nối điện cho đám dây điện lộn xộn, bởi vì thình lình đoạn hành lang trở nên sáng trưng. Landon chỉ đứng chân đó mà nhìn. Thành phố Washington DC cũng giống như thành Chrome, là một thành phố chằng chịt với những hành lang bí mật và những đường hầm dưới mặt đất. Cái hành lang trước mặt anh khiến cho anh nhớ cái đường hầm Pasesto nối tòa thánh Vatican với lâu đài San Angelo, dài, hẹp, tối thui. Tuy nhiên, không giống như cái đường hầm Pasesto cổ xưa, cái đường hầm này kiến trúc trông hiện đại hơn và vẫn chưa hoàn thành. Nó là một khu xây dựng sơ sài và dài đường dường như vô tận. dãy đèn chiếu sáng dọc hành lang thì chỗ sáng, chỗ tối làm tăng thêm ấn tượng về cái chiều dài không thể tưởng tượng được của nó. Bellamy đã đi xuống dưới hành lang và nói: "Đi theo tôi, coi chừng té." Lennon thấy mình đang theo chân Bellamy và tự hỏi cái đường hầm này sẽ dẫn anh đi đến đâu. Cùng lúc đó, Manak cũng vừa bước ra khỏi khu ba và cũng đang hối hả rảo bước trên một hành lang vắng ngắt của SMSC dẫn đến khu năm. Hắn nắm chặt chiếc thẻ điện tử của Tris trên tay và thì thầm nho nhỏ: 0804. Lúc này một chuyện đang trở về trong đầu hắn. Manak vừa nhận được một tin nhắn gửi từ nhà quốc hội: "Kẻ theo dõi của tôi đang đi vào một khó khăn không lường trước được." Tuy nhiên, cái tin nhắn cũng có được một thông tin khích lệ: "Robert, Landon giờ đã có cả hai, cái kim tự tháp và cái đỉnh nhọn." Cho dù những sự kiện xảy ra đã theo chiều hướng sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ, nhưng những nhân tố chủ yếu đã ở cùng một chỗ. Nó gần như bảo đảm cho Manak một chiến thắng nếu số phận không chơi khăm hắn. Đến đây đã hết chương 42. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 43. Landon hối hả đi theo bước chân nhanh nhẹn của Warren Bellamy. Họ đi trong đường hầm dài và không ai nói với ai một lời nào. Cho đến bây giờ, ông kiến trúc sư nhà quốc hội có vẻ quan tâm đến sự liên hệ giữa bà Seto và cái kim tự tháp bằng đá hơn là giải thích cho Landon biết chuyện gì đã xảy ra. Landon càng lúc càng lo ngại rằng mọi việc dường như đã vượt ra ngoài sự suy đoán của anh. Một bà trùm CIA, một ông kiến trúc sư nhà quốc hội, hai ông Masonic có cấp bậc thứ 33. Một tiếng kêu nhức óc vang lên từ chiếc phone tay của Landon. Anh rút chiếc phone trong áo khoác ra, trả lời phone với giọng hoang mang: Alo. Một giọng nói ma quái quen thuộc thì thầm trong phone của Landon: Ông giáo sư đó ư? Tôi nghe nói ông vừa có một đồng minh bất ngờ. Landon cảm thấy lạnh cóng, anh gằn giọng hỏi: Peter đang ở đâu hả? Tiếng Anh vang dội trong đường hầm. Bên cạnh anh, Warren Bellamy đưa mắt nhìn anh lộ vẻ quan tâm và ra hiệu cho Landon tiếp tục rảo bước. Giọng trong phone nói: Đừng có lo, như tôi đã nói với ông, Peter đang ở một nơi an toàn. Anh cắt bàn tay của ông ấy. Trời ơi, ông ấy cần có bác sĩ. Gã đó trả lời: Không, ông Peter cần có một ông thầy tu hơn. Nhưng ông có thể cứu mạng ông ta. Nếu ông làm theo lệnh tôi thì Peter sẽ sống. Tôi sẽ nói cho ông. Lời nói của một thằng điên đối với tôi không có ý nghĩa lý gì hết. Thằng điên. Tôi tin chắc ông rất trân trọng những gì tôi làm tối nay. Tôi đã áp dụng một cách triệt để và trang trọng những phương cách cổ xưa. Này nhé, một bàn tay của những bí ẩn dẫn ông đến một cánh cửa. Cánh cửa mở ra cho ông một cái kim tự tháp. Một cái kim tự tháp hứa hẹn tiết lộ những tri thức cổ xưa. Tôi biết hiện giờ ông đã đoạt được cái kim tự tháp đó. Landon gằn tiếng: Anh cho rằng đây là cái kim tự tháp của hội Masonic sao? Nó chỉ là một cục đá mập và lùn. Bên kia đầu dây im lặng một lát, rồi hắn lại lên tiếng: Ông giáo sư, ông quá thông minh, nên khó mà giả vờ đóng vai khù khờ được. Ông biết quá rõ cái mà ông vừa khám phá tối nay, một kim tự tháp bằng đá.
được cất giấu ngay trung tâm thành phố Washington. Bởi một người Masonic đầy quyền lực. Anh đang chạy theo một câu chuyện thần thoại. Những gì mà ông Peter nói với anh là ông ta đang nói với một tâm thần bất ổn. Câu chuyện huyền thoại về cái kim tự tháp của Masonic chỉ là một chuyện tiểu thuyết. Người Masonic không hề xây nên một cái kim tự tháp nào hầu để bảo vệ một tri thức bí mật hết. Và cho dù chuyện đó có đi nữa, thì cái kim tự tháp này rất ư là nhỏ đối với cái kim tự tháp mà anh đang nghĩ tới. Người gã đàn ông cười khùng khục. Tôi biết ông Peter không nói nhiều về chuyện này với ông. Tuy nhiên ông Landon này, cho dù ông có công nhận những thứ mà ông đang có trong tay hay không, thì ông vẫn sẽ phải làm theo những gì tôi nói. Ông sẽ phải giải mã nội dung trên bản khắc cho tôi. Và chỉ có thế thôi, tôi sẽ trả ông Peter lại cho ông. Landon nói, cho dù anh tin cái bản khắc sẽ tiết lộ ra cái gì đi nữa, thì nó cũng không phải là vấn đề của những bí ẩn cổ xưa. Hắn trả lời, dĩ nhiên là không phải rồi. Những bí ẩn này quá bao la, rộng lớn, một khoảng nhỏ trên bề mặt của một kim tự tháp nhỏ, thì làm sao mà đủ chỗ để viết lên nó? Câu trả lời của hắn đã làm Landon bối rối. Nhưng bản khắc này thì dứt khoát chẳng dính dáng gì đến những bí ẩn cổ xưa, vì cái kim tự tháp này không phải là cái kim tự tháp của Masonic. Cái câu chuyện huyền thoại mà ta đang đề cập đến đã nói rõ ràng rằng người Masonic xây nên một cái kim tự tháp để bảo vệ những bí ẩn cổ xưa. Hắn hạ giọng nói, này ông giáo sư, đúng là cái kim tự tháp của Masonic được xây lên để gìn giữ những bí ẩn cổ xưa. Nhưng đây chỉ là lối nói dòng dò tam quốc. Rõ ràng là ông không nắm vững được vấn đề rồi. Bộ ông Peter không nói gì với ông sao? Cái quyền năng của kim tự tháp hội Masonic tự nó không phải là việc tiết lộ những bí ẩn. Nhưng thay vào đó, nó chỉ tiết lộ vị trí bí mật nơi mà những bí ẩn đó được chôn giấu. Landon đã thật sự hoang mang. Hắn nói tiếp, giải mã bản khắc đó cho tôi. Nó sẽ cho ông biết nơi cất giấu một kho tàng vĩ đại nhất của nhân loại. Hắn cười lớn rồi nói tiếp. Ông giáo sư ơi, coi bộ ông Peter không có tin tưởng ông về cái chuyện kho tàng này à nha. Landon dừng lại giữa đường hầm. Khoan, anh nói cái tìm kim tự tháp này là một cái bản đồ. Bellamy cũng ngạc nhiên dừng bước. Ông ta có vẻ sốc và hoảng sợ. Rõ ràng cái gã gọi phone cho Landon đã gây ấn tượng mạnh cho ông. Cái kim tự tháp này là một cái bản đồ. Giọng nói trong phone lại thì thầm, cái bản đồ hay là một cánh cửa, hay là một kim tự tháp, hay là ông muốn gọi nó là gì gì cũng được. Nó đã được tạo ra từ lâu lắm rồi. Nó bảo đảm nơi cất giấu những bí ẩn cổ xưa sẽ không bao giờ bị quên lãng. Lịch sử sẽ không bao giờ mất nó. Nhóm 16 biểu tượng trông không có vẻ gì là một bản đồ cả. Những gì ta thấy có thể đánh lừa ta, ông giáo sư à. Nhưng nói gì thì nói, chỉ có mình ông mới đủ sức đọc được cái bản khắc đó. Landon cãi lại, mường tượng đến bản mật mã đơn giản trên kim tự tháp. Anh sai rồi. Bất cứ ai cũng có thể giải mã được cái bản khắc đó. Nó đâu có quá rắc rối. Dưới con mắt trần của ta thì nó là một cái kim tự tháp. nhưng tôi biết nó có giá trị hơn nhiều. Thôi, dù gì đi nữa, ông đã đơn phương đoạt được nó.
Lenden nghĩ đến cái đỉnh nhọn đang nằm trong túi sách của anh, một trật tự từ hỗn mang. Anh giờ không còn biết phải tin vào cái gì nữa, anh chỉ thấy cái túi sách anh đang đeo trên vai hình như càng lúc càng nặng trĩu. Man Ark dí phone tai vào tai, thích thú nghe tiếng thở dồn dập đầy lo âu bên kia đầu dây.
Bây giờ tôi có một chuyện cần phải làm, và ông giáo sư, ông cũng thế. Khi nào ông giải mã xong, phone cho tôi ngay, chúng ta cùng đi tới cái địa điểm bí mật đó để làm một cuộc trao đổi. Cái mạng của Peter cho một cái tri thức của mọi thời đại.
Lenden lên tiếng.
Tôi sẽ không làm gì hết, trừ phi tôi có bằng cớ là ông Peter còn sống. Đừng có thấu cái tôi. Ông chỉ là một cái con ốc nhỏ trong một cỗ máy lớn. Nếu ông không nghe lời tôi hay tìm cách tìm ra tôi, thì ông Peter sẽ chết. Tôi thề như thế. Theo những gì tôi biết, thì Peter đã chết rồi. Ông ta còn sống nhăn, nhưng ông ta rất cần đến sự giúp đỡ của ông.
Lenden hét to trong phone.
Dây, thật ra anh muốn tìm cái gì?
Manak im lặng một hồi lâu mới trả lời.
Rất nhiều người đã và theo đang theo đuổi những bí ẩn cổ xưa và vẫn tranh cãi về cái quyền năng của chúng. Tối nay tôi sẽ là người chứng minh được những bí ẩn ấy là có thật.
Lenden im lặng không trả lời. Manak nói tiếp.
Tôi đề nghị ông làm việc với cái bản đồ ngay lập tức. Tôi cần cái thông tin này tối nay. Tối nay? Nhưng bây giờ đã hơn 9 giờ tối rồi. Chính xác. Thời gian vẫn trôi. Tempus fugit.
Đến đây đã hết chương 43. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 44 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.